Lời Pháp và Ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Khai thị số 1: Phương pháp niệm Phật để đạt công phu thành phiến. Dùng phương pháp thập niệm ký số của Tổ sư Ứng Quang. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ lấy ba pháp tính nguyện hành làm tổng yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tinh thật nguyện thiết, dẫu có chứng hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ơ. Ngài Ngẫu Ích đã nói: được sanh hay không toàn là do có tính nguyện hay không, phóng vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đây chính là lời bàn luận thường hạng ba đời chẳng đối được, là đạo màu độ khắp ba căn vầy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được ích lợi thật sự. Ba điều tính nguyện hành đều được giải thích tường tận trong sách thập yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, là phần minh tông, tức minh định tông chỉ của một bản kinh thuộc đoạn ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu dài, đã phát huy ba pháp này đến mức tinh xác tường tận nhất. Trong những phần sâu, đoạn nào, tiết nào cũng đều chia bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Lại còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch. Nhịp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rút ráo này, xưa kia các vị hoằng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ân Quang do tâm khó chí phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói bò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ đụng căn đời sâu đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật từ một câu đến mười câu với niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh đến mười câu là thôi, lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm không chỗ chân chân, nhất tâm bất loạn niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng dụng công khác xa. Buổi sáng 10 hơi thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi sẽ tổng khí thành bệnh. Cách niệm này Một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu có ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những chiều vọng, lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, chọn không chừa ngày. Từ sáng đến tối, không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi như số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thân động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó như số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm như số như cũ. Dẫu ý niệm loạn loạn đến đi cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói: nhíp tròn sâu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hàng đồng căn như bọn ta, bộ pháp thập niệm ký số này, muốn nhíp tròn sâu căn, tình niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhíp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tín lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp gió đáy bị mất, chẳng thể rút ráo tư đặt được lợi ích thực sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổng khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 4. Khai thị số 2. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở chốn lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành sẽ cảm thấy những ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng so lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tập niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, ác phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tập niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tập niệm khởi lên, hãy đặc biệt để khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tắc quá trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tập niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tính mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chỉ thắng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm ý như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang. Tổ sư Ứng Quang khai thị về quy tắc tu học. Chớ nên sinh lòng gấp rút vọng động, bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thấy nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thấy làm, chịu nhục nhằn thấy cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện ngẫu chẳng bằng lỗi của kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu cố tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cằn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu. Thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thực là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh, hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ, rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tự lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đã vãng sanh rồi, thấy Phật, nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Ông đừng nghe lời người khác thì sẽ tự đạt được lợi ích tối thắng này. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao tạm biên thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, lá thư số 1. Khai thị số 3. Các kinh đại thừa đều là những pháp môn cậy vào tự lực để liệu sinh tử. Pháp môn tuy cao sâu huyền diệu, nhưng muốn nhờ vào đấy để liệu sinh tử thì lại chẳng biết cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số. Nếu ước theo viên giáo của đại thừa để luận, địa vị ngũ phẩm vẫn chưa thể đoạn được kiến hoặc, địa vị sơ tính mới đoạn được kiến hoặc, mới có thể vĩnh viễn không còn sợ tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Nhưng cần phải tấn tu dần dần, đã chứng được thất tính thì mới liệu sanh tử. Sơ tính thần thông đầu lực đã chẳng thể nghĩ bằng, nhưng vẫn phải đặt đến địa vị thất tính mới liệu sanh tử. Chuyện liệu sanh tử há dễ dàng ư? Ước theo tạng giáo của tiểu thừa để luận, đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả, tùy ý chẳng còn làm chuyện phạm giới. Nếu chẳng xuất gia cũng sẽ cưới vợ sinh con. Nếu dùng oai thế bức hiếp bắt buộc họ phạm tà dâm, thà chịu bỏ mạng quyết chẳng chịu phạm giới. Sơ quả chỉ tiến chứ không lùi, nhưng người chưa chứng sơ quả thì không nhất định. Đời này tu trì cực tốt, đời sau tạo đại ác nghiệp. Cũng có người nửa đời đầu thì tốt, nửa đời sau lại xấu xa. Sơ quả còn phải 7 lần sánh lên trời, 7 lượt sánh trong nhân gian mới chứng được tứ quả. Tuổi thọ có trời thật dài, chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Cậy vào tự lực để liệu sinh tử khó khăn như thế đó, Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nương theo Phật tự lực có thể đến nghiệp vãng sanh. Ước theo cõi này vẫn chưa động hoặc nghiệp nên gọi là đới nghiệp. Nếu sanh về Tây Phương thì không có nghiệp để được, chứ không phải là mang theo nghiệp đến Tây Phương. Bất luận công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành xưng niệm, không một ai chẳng vãng sanh. Nếu là phàm phu muốn cậy tự lực để tu trì hết thảy pháp môn hồng liễu sinh tử thì khó lắm, khó như lên trời. Ông muốn quan dạy ông sao cho viên giác diệu tâm của ông được khai ngộ thanh thang. Tâm ấy chính là tâm do Đức Phật đã chứng. Chân cảnh tịch quang thường được hiện tiền, cảnh ấy chính là cảnh Đức Phật ngự. Bài nguyện văn của Tổ Liên Trì tuy có câu này, nhưng đừng sanh lòng si dại mong đạt được ngay. Nếu muốn đạt được ngay, ắt sẽ bị ma dựa phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Ví như trẻ nít vĩnh tường mà bước còn khó khỏi bấp té. Nếu muốn bay lượn trên không, xem khắp bốn biển, há chẳng phải là nói mớ ư? Chỉ cầu vãng sanh liền liễu sanh tử. Nếu muốn ngộ cái tâm này, thấy được cảnh này, vẫn cần phải tu dần dần thì mới ngộ được từng phần, thấy từng phần. Nếu muốn thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn mà chưa thành Phật sẽ không thể được. Ông quá thiếu tự lượng, quan đã nói toạc ra, hãy nên quyết chí chú trọng cầu sanh Tây Phương. Mong muốn vượt phần sẽ đâm ra trở thành cái gốc đọa lạc trong tà ma ngoại đạo đấy. Xin hãy đọc kỹ văn sao thì phương pháp tu trì, lợi ích, thói tệ sẽ đều biết rõ. Ở đây không biết đầy đủ. Niệm Phật thì thanh âm lớn hay nhỏ phải cho thích hợp, niệm nhanh hay chậm cho hợp lẽ. Nếu niệm lớn tiếng, dữ dội như chạy giặc thì thoạt đầu tâm hỏa bốc lên, có thể bị thổ huyết, trở thành bệnh không chữa được. Cần phải niệm cho rõ ràng trong tâm, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng, dẫu niệm thầm cũng phải thường nghe. Vì hệ tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng niệm trong tâm của chính mình, cố nhiên rõ ràng rành rẽ, đừng dây lên ý niệm xấu, đâu còn có cảm giác khó chịu, tâm nóng như bị lửa bốc nữa. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm.